Thiên nhớ tụ nha, chứ không có thiên sau lăng giá. Năm thiên là thiên ba la di, tăng tàng, ba dịch đề, ba la đề đề sá ni và độc kiết la, chứ không có cái thiên mà thâu lăng giá. Mà tại sao có thêm cái tụ thâu lăng giá? Sao ông bà đó, sao có tụ thâu lăng giá mà thiên không có thâu lăng giá mà có tụ thâu lăng giá? Tại sao? Ai nói? Tại sao cái thâu lăng giá có cái tụ mà không có thiên? Mà Phật chế có năm thiên à, mà bảy tụ. Cái này thầy nói rất nhiều lần, cái tụ thâu lăng giá, cái tụ nó đứng cái hàng thứ ba của cái tụ, là tụ ba la di nè, tụ tăng tàng, mà tụ thâu lăng giá. Mà giờ sao có mà sanh ra cái tụ thâu lăng giá, có thâu lăng giá nằm ở trong cái tụ? Ai nói cái trình bày đó, tại sao có tụ thâu lăng giá? Nó mọc ra, Đức Phật đưa ra là sao nó mọc ra cái tên cái tụ thâu lăng giá? Ai nói? Mà thâu lăng giá nghĩa là gì? À, là cái tội chưa thành, hay là phương tiện tội, hay là nghĩa gì? Đại chướng thiện đạo, là nếu phạm cái tụ này chướng ngại lớn trên cái đường giải thoát. Đại chướng thiện đạo là nó phạm thâu lăng giá như vậy, đọa vào địa ngục dường như là mấy năm, mấy trăm ức cái gì đó là năm ở cái nơi lê ở địa ngục á. Thì cái thâu lăng giá tại sao nó nằm hàng thứ ba? Tại vì thâu lăng giá này vừa ba la di là vừa tăng tàng, mà cái ba la di chưa thành cái tội căn bản, hay là tội căn bản của tăng tàng, thành ở giữa chừng, chưa phải tăng tàng mà chưa phải ba la di, nên thâu lăng giá là phương tiện tạo, tức như cái tạo chưa thành tựu. Mà nhớ thâu lăng giá nó có độc đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá, Thì tại sao mà thâu lăng giá của Ba La Di nó nặng hơn thâu lăng giá của Tăng Tàng? Mà tại sao Phạm Thiên Tăng Tàng là hành rất là cực, hành biệt trụ rồi thêm sáu mê lê mana đỏa rồi 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo ni phải 40 tỳ kheo, 20 tỳ kheo và 20 tỳ kheo ni giữa hai bộ xuất độ Tăng Tàng rất là khó khăn. Nếu Phạm Tăng Tàng rất là khó, còn thâu lăng giá thì nó dễ, nhớ nó dễ. Mà tại sao thâu lăng giá của Ba La Di thượng phẩm thì coi như là còn chút xíu nữa là Phạm Ba La Di, còn chỉ là rất là nhỏ là Phạm Ba La Di, mà sao sấm hấu nó dễ hơn Tăng Tàng, đơn giản hơn Tăng Tàng? Cái lý do như thế nào, ý như thế nào mà nó cái này là sám hối thâu lăng giá cũng là Phật chế chứ không ai đặt ra, không ai dám đặt ra. Ha, tại Đức Phật là cái bậc mà đại trí, là một cái vị là bác sĩ giỏi, cái bệnh đó như vậy phải cho có những cái loại vi trùng đó nó mới diệt được những cái bệnh đó, những cái thuốc đó mới diệt được những cái vi trùng đó. Cái này là Đức Phật mới đưa ra chứ không ai dám đưa ra về cái vấn đề mà những cái thuốc này. Thì Đức Phật đưa ra về thâu lăng giá và Tăng Tàng, thành nhiều người họ quan niệm nếu vậy mình phạm thâu lăng giá sướng hơn Tăng Tàng. Tăng Tàng nó cực, Tăng Tàng có là phải hành biệt trụ mana đỏa rồi là cả bao nhiêu, thâu lăng giá sáu mấu con lát thôi. Mà tại sao thâu lăng giá nó lớn hơn thâu Tăng Tàng mà dễ như vậy? Ai trả lời được? Trả lời được là phân biệt giữa thâu lăng giá và Tăng Tàng. Phật cho cách sám hối vậy. Ngày hôm qua đây có xảy ra một việc mà từ xa họ đến đây để xin sám hối tội thâu lăng giá, nhớ nha. Thành nhiều cái vị mà học luật biết, nhưng mà cái dục vọng nó quá mạnh, nhớ, dục vọng quá mạnh, rồi không có cưỡng nổi, nhưng mà vì học biết nên để cho phạm thâu lăng giá mà không cho phạm Ba La Di. Nhớ cái này, họ học biết. Như cái vị hôm qua là coi như là học viện, học viện thì coi như luật ta cũng nắm kỹ, nắm về cái phần căn bản của luật á, như thế nào phạm Ba La Di, thế nào phạm thâu lăng giá, thế nào phạm Tăng Tàng, nắm rất kỹ. Thành là cố ý để cho phạm thâu lăng giá mà không cố ý để phạm Ba La Di. Nhớ cái này, biết ha, biết ha. Thì thầy muốn đặt câu hỏi đưa ra, tại sao thâu lăng giá nó nặng hơn thâu lăng giá của Ba La Di, thì nó nặng hơn là lậu Tăng Tàng, mà sám hối thâu lăng giá nó dễ hơn sám hối Tăng Tàng? Tại sao Đức Phật đưa ra vậy? Nặng hơn Tăng Tàng mà sám hối nó dễ hơn Tăng Tàng, tại sao? Cái này là Đức Phật đưa ra tại sao, có cái lý do đàng hoàng nhé. Thế thầy bảo hổng, thầy cũng nói lý do tại sao mà thinh văn mất giới không cho sám hối, phạm 4 trọng không cho sám hối, còn Bồ Tát thì cho sám hối, tại vì sao? Thấy nó rõ ràng. Thành ra là cái này cũng vậy, tại sao Phật cho sám hối thâu lăng giá nó dễ hơn là sám hối Tăng Tàng? Có nguyên nhân nhé, chứ đâu phải nó đặt ra như không đặt ra được. Vấn đề nào trả lời được, mấy sư cô nữa là ai trả lời được vấn đề đó, giữa thâu lăng giá và Tăng Tàng? Cho cái đó mình tìm hiểu nghiên cứu nha. Theo nguyên nhân nào Phật cho định tạo thâu lăng giá, nguyên nhân nào mà Phật định tạo Tăng Tàng? Thì câu hỏi đó ta cho thiếu à. Về nghiên cứu lại bữa thứ năm trả lời, bữa năm mình mổ xẻ về cái câu đó coi, giữa Tăng Tàng và giữa thâu lăng giá. Nhưng không phải là nó là Phật muốn nói thì nói cho chơi không được, đặt ra không được. Nhớ cái thâu lăng giá Ba La Di là nó nặng, nặng Tăng Tàng rất nhiều, chỉ còn chút xíu nữa đức đạo. Nhớ cái Tăng Tàng Đức Phật nó cũng nặng rồi, còn yết hầu không à, nhờ tăng mới cứu. Thì cái thâu lăng giá mà Ba La Di này nó nặng hơn chứ, nặng hơn Tăng Tàng. Nó tại sao Đức Phật cho sám hối rất đơn giản, sám hối là cả 20 phút nửa tiếng rồi. Đó là cái mà nó đặt câu hỏi gì mình tìm hiểu nha, nó tìm hiểu. Nha, thành là định tạo rất là quan trọng, định tạo phải cho nó trúng. Chứ đó mà nó xúc chạm người thân người nữ cũng được. À, đó là Minh Huệ về ưu tư nha, lật sách ra mình tìm, tìm cái là nó khác nhau cái sự sám hối giữa Thâu Lăng Giá và Tăng Tà trong đó. À, coi như thế nào. À, rồi cái thứ năm chúng ta sẽ bàn luận về cái vấn đề đó. Nói chớ Tăng Tàng thì Đức Phật nói là như cái người ra trận mà bị giặc nó chặt đứt đầu nhưng mà chưa đứt, chỉ còn cái yết hầu thôi, đó là yết hầu thì cũng nặng lắm, đâu phải dễ. Nó có thể cứu sống được với điều kiện gặp thầy hay thuốc tốt. Cái thuốc tốt á là đúng pháp, thầy hay là tăng thanh tịnh, coi 20 vị tăng thanh tịnh để xuất tội. Thuốc tốt là yết ma đúng pháp và hành đúng pháp, nó thì cái tội đó sẽ nó diệt. Còn cái Thâu Lăng Giá này nó nặng hơn Ba La Di. Nó tại sao Đức Phật cho phát lộ mà đơn giản, đơn giản hơn, nên là không có hành biệt trụ, không có hành ma na đọa. À, nếu những người mà có học luật biết luật đó nha, thì đỡ được cái là họ lách luật. Như mấy ông luật sư ở ngoài vậy, lách luật không cho phạm tội tử hình hay tội chung thân, có thể nó nhẹ hơn. Thì cái trường hợp này, đây là cái người thứ hai mà thầy gặp nhớ biết luật không để cho phạm Ba La Di mà cố tình để cho phạm Thâu Lăng Giá. Mà nếu như vậy thì Thâu Lăng Giá có hai loại: trùng sanh Thâu Lăng Giá và độc đầu Thâu Lăng Giá. Mà cái trường hợp như vậy là thuộc về cái Thâu Lăng Giá nào? Thế nào? Độc đầu Thâu Lăng Giá nha, sẵn sàng là hai căn vào nhau nhưng mà không cho vào. Vào thì sợ phạm đức đầu Ba La Di, để cho phạm Thâu Lăng Giá, đó là độc đầu. Độc đầu nó còn trùng sanh á, mình muốn làm việc nó chưa thỏa mãn, gặp một cái hoàn cảnh trở ngại nào đó mà hai căn không vào được, thì cái đó là trùng sanh Thâu Lăng Giá. Trộm 5 tiền nhưng mà lỡ đó chỉ có 4 tiền à, thì cái đó là trùng sanh Thâu Lăng Giá. Còn mấy chục tiền cũng vậy, lỡ đó lấy 4 tiền chín là 4 tiền rưỡi thôi, thì cái đó là độc đầu Thâu Lăng Giá, nó độc lập. À nhớ. À, thì về mấy đệ ai với mấy cô rồi dở lật sách lật ra ra coi, so sánh tìm hiểu tại sao Thâu Lăng Giá với Tăng Tàng mà Phật cho hành Tăng Tàng nó cực hơn mà Thâu Lăng Giá nó nhẹ hơn, Thâu Lăng Giá nó nặng hơn mà tại sao như vậy, thì cái đó phải tìm hiểu. Cái đó là cái mình học để nó sâu vô trong đó nha, cái giữa Thâu Lăng Giá và Tăng Tàng. Thành tôi chúng ta học gặp tới đâu rồi chúng ta tìm hiểu tới đó. Và nhớ nha, thứ năm tuần sau chúng ta là triển khai về cái Thâu Lăng Giá và Tăng Tàng như thế nào. Nhưng mà đại chúng cũng nhớ, không phải là phạm Thâu Lăng Giá rồi sám hối giữa tăng rồi đó là nó hết, mà cái đoạn sau đưa ra là ảnh hưởng với tinh thần của đại thừa, mà lại thiên Phật rồi là trì chú này kia nọ, những cái phần mà soạn về cái nghi mà họ sám hối về Thâu Lăng Giá đó, không phải là giữa tăng rồi đó là gì, cái khúc sau, khúc mà để trừ cái tập khí của mình, cái nhiễm ô của mình nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái sám hối, nhờ cái trì chú niệm Phật hay là tụng kinh, cái khúc sau mà bảo cái người mà phạm kia rồi, tăng đã làm pháp cho ông sám hối rồi. Hãy nhớ mà cái Thâu Lăng Giá cái rất quan trọng á, là không cho tái phạm, nhất định là không cho tái phạm mới là sám hối Thâu Lăng Giá được. Còn nếu mà tái phạm hoài thì không có cho Thâu Lăng Giá. Thế là ta mới hỏi kỹ ông mà từ đây trở về sau suốt đời ông không có tái phạm cố giữ được hay không, mà cái đó ta nhấn mạnh về vấn đề sám hối Thâu Lăng Giá. Nên thì cái đó là cái mà những cái mà là đưa lên để chúng ta tìm hiểu sâu về cái Thâu Lăng Giá với cái Tăng Tàng nha. Nha, thì là trong bài tôi học của chúng ta đây là bữa nay học cái giới thứ mấy? Giới thứ 8 phải không? Ha, thì hôm trước học về cái giới thứ 7 là khen mình chê người. Nhớ mà cái khen mình chê người đó là vì lợi dưỡng, đa số vì danh và lợi, mà đa số đó là cái lợi. Khen mình và chê người đó là cái tâm tham khởi lên. Rồi bữa nay chúng ta học cái giới thứ 8 nè, bỏng sẻn còn thêm mắng đuổi. Thì bỏng sẻn thuộc là cái tâm tham, mắng đuổi này là cái tâm sân. Mà tâm tham khi mà cái giới thứ 7 đã tham được cái vật chất rồi, đây là ta bỏng sẻn là mình có vật chất nhưng mà không bỏ ra, tại vì tâm tham nó làm chủ đi, làm chủ. À, chưa có của báo thì tìm cho có của báo là bằng cách cái giới thứ bảy. À, rồi khi có của báo rồi không muốn rời ra là thủ trong này, đó là bỏng sẻn, không muốn bỏ. Không muốn bỏ bằng cách là thêm cái tâm tham rồi cái tâm sân là mắng chửi. Mà tâm tham với tâm sân á, điều khiển là do tâm si, mà có là do cái vô trí. Thành là bỏng sẻn này là tâm tham, nó phiền não tham khởi lên. À, rồi thêm mắng đuổi này là phiền não sân khởi lên. Mà hai cái này nó có là do cái vô trí. Mà vô trí đó là si, thì tham sân si trong này đủ. À, cái giới này nếu là Phật tử tự mình bỏng sẻn, dạy người bỏng sẻn, nhân bỏng sẻn, duyên bỏng sẻn, cách thức bỏng sẻn và nghiệp bỏng sẻn. Khi Phật tử thấy những người nghèo cùng đến cầu xin thì phải cung cấp theo sự cần dùng của họ. Nhưng trái lại Phật tử có tâm ác, tâm giận dữ, không bố thí cho họ một đồng tiền, một cây kim, một cọng cỏ. Có người đến cầu giáo pháp cũng chẳng nói một kệ một câu mà còn xua đuổi quả mắng, nên Phật tử này phạm tội ba la di. Hay là cái bỏng sẻn mình phân ra nó khác hơn cái là tiết kiệm. Tiết kiệm xài đúng chỗ. Còn bỏng sẻn là ta tâm keo rít, việc cần xài không dám xài, ta gọi là bỏng sẻn, ta keo rít đó. Ta không chê người tiết kiệm mà ta chê người bỏng sẻn. Nó tiết kiệm ta đâu có chê, tiết kiệm đúng chỗ. Đúng chỗ gọi là tiết kiệm, cần kiệm nó tiết kiệm. Còn cái bỏng sẻn là ai cũng chê, là keo rít mà nó không muốn bỏ ra, đó là bỏng sẻn. Đối với những người mà có bỏng sẻn này ta dùng đó là đối với những người mà có tài sản, chứ không có tài sản ta không nói. Để có tài sản mà mình không muốn bỏ ra thì do cái động cơ chính là do cái nhân tham mà nó làm chủ động, nên mới có cái vấn đề bỏng sẻn. Rồi không muốn cho như vậy thì mình tìm cách để ai xin nhiều lần thì thêm cái sự mà mắng chửi, cái sân nổi lên. Thì trong cái này đó là Phật tử tự mình bỏng sẻn, rồi dạy người khác bỏng sẻn. Hay rồi bỏng sẻn này cũng có nhân có duyên, cách thức và nghiệp. Bỏng sẻn tiếc những cái vật sở hữu gọi là sang, hoặc ham tiếc về tài vật hoặc giáo pháp, hay đều là không nên. Đó là cái bỏng sẻn. Dạy người hoặc bảo người vì mình mà mắng nhiếc quỷ nhục người đến sinh thì phạm trọng tội. Hoặc dạy người bỏng sẻn quỷ nhục hay phạm tội khinh cấu. Thầy dạy người mà bà hay là bảo người vì mình mà mắng nhiếc quỷ nhục thì cái đó là phạm tội trọng vì mình. Rồi dạy người bỏng sẻn quỷ nhục đó là cái nhẹ hơn, tại vì dạy người. Còn đây là vì mình, dạy người hoặc bảo người vì mình mà mắng nhiếc, nên là rất trọng. Nhân là tâm keo kiệt, duyên là sửa sang các phương tiện, pháp là hiện tướng keo kiệt đánh mắng, nghiệp người kia lãnh chịu những điều trên. Thì mình thấy mười giới trọng, cái nào nó cũng có nhân, cái duyên, pháp và nghiệp. Cái nhân là từ quá khứ tới giờ. Cái tâm keo kiết hoặc giả là tâm tham nó đã từ sẵn có từ vô thủy kiếp rồi. Rồi là duyên là các cái phương tiện hoặc là đối tượng của người đó đối với mình, là cái duyên mà có cái người đó. Thì cái tâm keo kiệt của mình nó từ quá khứ đã có, là có cái người đó đến sinh như vậy, đó là cái đối tượng là duyên. Hay duyên rồi là nếu mà mình từ chối, dùng cái miệng mình từ chối hay là chửi rủa hay là hiện cái tướng là mình không cho, không xả, hay thì cái đó là cái cách thức, cái pháp. À, nghiệp là cái khi mà người kia lãnh chịu những cái điều ở trên hoặc là mắng chửi đều nghe rõ, đó là thành nghiệp. Nên cái nào nó cũng có ba cái giai đoạn: nhân, duyên, pháp, rồi mới đi đến cái nghiệp. Ở trong này ta giải thích người bần cùng là người nghèo về tiền của, hai người nghèo về giáo pháp gọi là bần cùng, lại nữa thiếu thốn gọi là bần, mà thiếu thốn mà không chịu làm việc gọi là cùng. À, trong này phân tích kỹ, nó thiếu thốn gọi là bần là nghèo, mà thiếu thốn mà không chịu làm việc nữa gọi là cùng. Tài và pháp cả hai đều thiếu nên gọi là nghèo khổ và bần cùng. À, thì thường thường ta nói nghèo vật chất thì nó đỡ hơn, còn nghèo giáo pháp thì mình thấy nó khó, khó mà ra khỏi sự sanh tử. Giáo pháp nó nghèo, mình thấy thà nghèo mà giáo pháp mình á, nó có giáo pháp, có cái sự sống, hiểu được cái tinh thần của Phật thì mình thấy lúc nào nó cũng vui, với cái tinh thần mà tri túc. Còn nghèo mà nghèo pháp là thiếu thốn, là không biết gì hết, không biết nhân quả, rồi không biết những cái gì để sống đó. Thì ở đó là nó là thiếu thốn vấn đề nghèo về pháp. Theo sự cần dùng của người kia về tiền, của nhiều hay ít, về pháp đại thừa hay tiểu thừa đều nên cung cấp cho họ. Thì ở trong này cái giới này á, nó gồm cả tiểu thừa và đại thừa. Nếu đại thừa thì cái bổn sẻn về tiền bạc và cái vật chất á, thì đại thừa đóng vai chính. Bồ Tát mà đại thừa thì coi như là đóng vai chính. Còn nếu mà thinh văn á, thì liên quan đến vấn đề pháp nhiều hơn. Thành ở trong Yết Ma có nói nếu một vị thầy mà là đại thừa mà không cung cấp vật dụng cho đệ tử, cả pháp hay là các vật dụng, thì phạm tội nạn. Còn bên thinh văn thì nếu ông thầy ông không cung cấp vấn đề giáo pháp dạy dỗ đệ tử, phạm tội nạn. Còn không cung cấp tiền bạc thì không có đề cập trong luật. Tại vì sao? Tiểu thừa không đề cập, ông thầy phải cung cấp đầy đủ vật chất cho người đệ tử, không có. Thinh văn không có. Mà Bồ Tát thì có. Bồ Tát quan trọng nhất là vấn đề vật chất, phải cung cấp cho đệ tử đầy đủ để nó học. Còn thinh văn không đề cập. Đề cập chỉ cung cấp vấn đề pháp mà thôi. Tại sao? Ai nói chúng? Tại sao thinh văn không đề cập đến ông thầy cung cấp vật chất cho đệ tử? Không có, trong luật không có. Không có cái tội ông thầy mà không cung cấp tiền bạc, không có. Tại sao? Thinh văn tại sao không có vấn đề này? Bồ Tát thì quan trọng nhất là vấn đề cung cấp vấn đề vật chất cho người đệ tử, đủ phương tiện để mà tu học. Tại sao thinh văn không có? Tại vì thinh văn thì sống với tướng thánh chủng, thầy trò đâu mình bắt thật hết, đâu có tài sản. Thành ông Phật không đề cập tài sản ông thầy cung cấp cho đệ tử. Nếu có đề cập nữa là cái gì, việc cái sau này thôi. Chứ hồi xưa thì có ba y bình bát à, chứ không có cái gì. Thành ta nói là tỳ kheo mà nuôi đệ tử cũng như là nay mẹ mà dẫn nay con đi kiếm ăn vậy thôi. Thì thầy trò mình bắt thật, ngoài cái đó ra không có cái gì hết á, ba y một bát. Nếu như vậy thì trách nhiệm của ông thầy cung cấp pháp mà không cung cấp vấn đề vật thực, mà có muốn cung cấp cũng không có tiền đâu cung cấp. Đức Phật không cho hàng thì kéo giữ tiền, không cho là mình buôn bán kinh doanh, thì không cho tà mạng, rồi đâu có tiền đó để cung cấp cho người đệ tử. Hay nhớ cái chỗ đó là cái đậu chính á, là trong luật mới nói nếu mà hàng tỳ kheo không cung cấp pháp, không dạy dỗ đệ tử, đó là phạm tội. Còn không cung cấp vấn đề mà vật chất, đó là trong luật không đề cập. Nó Phật cũng đề cập vấn đề đó. Thì tất nhiên là tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với cái vấn đề thiểu dục tri túc, bay bình bát thôi, tứ thánh chủng, không có gì mà nặng vấn đề vật chất, không có, nên không có đề cập vào trong luật. Tâm ác bỏng sẻn keo kiệt, tâm giận dữ chẳng vui vẻ đối với người kia, việc này là nói chẳng phải thấy cơ để chiết phục. Cái nó có gặp cái cơ thì cũng có thể là chiết phục, mà mấy này ta không có nói. Thành dùng cái tâm mà giận dữ để từ chối, nhớ có người ta xin hoài này kia nọ, tới đó mình nhất định là nổi giận lên, là chửi mắng họ, xui đuổi họ để cho họ đừng có đến mà xin nữa. Thành là trong luật cũng có nói là nếu mà Bồ Tát thì phải là có bi thì phải có trí nha, bi trí dũng chứ không thể nó bi, phải là cho, phải nhận xét. Thì trong này mới đưa ra vấn đề phạm và không phạm. Nếu họ xin tiền để hút heroin, tiền để mua vũ khí thì chắc chắn là không hỗ trợ họ, hay làm một việc ác như vậy, ha, thì phải có trí, chứ phải xin cái cho mình xin cái cho. Ha, ví dụ như bây giờ ha, giáo hội đang là đưa ra về vấn đề mà thành lập việc kiểm tăng ha, để mà trừ vấn đề mà thất thực phi pháp, mình thấy đầy hết á, ha, rất là phiền phức về vấn đề của giáo hội mang tai mang tiếng, ha, hình bóng như vậy. Ha, rồi là mình lúc nào cũng là khuyên Phật tử, nếu mà bố thí cũng phải có trí, chứ mà thấy đâu mình bác xin cái không phân biệt cứ cho như vậy thì khó. Thì mình cho như thế nào mà có lợi ích cho xã hội, lợi ích cho Phật pháp thì mình có thể là thực hành trong đó. Chứ giờ mình thấy đầy đường họ mang mà mấy cái mà khách sạn đồ có nước ngoài cách này cái khác, họ ngồi đằng trước mình thấy mất cái thể diện của một cái chiếc áo hàng sa môn đi, mình biết người đó giả nhưng mà ở ngoài họ đâu biết người đó là giả, cũng giống như mấy thầy chẳng hạn, hay dầu đó là cái giả như vậy. À, rất là khó. Bây giờ cái tình trạng của thành phố Hồ Chí Minh này coi như là cái tình trạng đó là coi như là cái nạn đó nha, nạn của Phật giáo á, là những người mà ta coi như đường hoàng thì không bao giờ ai làm việc đó, nhớ không ai làm việc đó. Thành giáo hội cũng ra thông báo coi như là cả hệ phái khất sĩ và hệ phái của Nguyên Thủy á, là không đi khất thực. Mình thấy là cái khất thực là rất đẹp nhưng cái hoàn cảnh đó mình không thể áp dụng được. Chứ cái khất thực đó mình không bác về phương diện khất thực nha, chứ mình để bác phương diện khất thực là nó nặng tội, cái đó tội nhiều á. Tại Đức Phật chủ trương như tứ thánh chủng đầu tiên là khất thực để mà sống, nhưng mà của mình hoàn cảnh hiện tại của đất nước bây giờ để tránh cái vấn đề đó đi, nó làm tai hại đối với Phật pháp. Chứ khất thực là rất là đẹp, mà khất thực đó là cái điểm chính là xả cái ngã của một vị tỳ kheo vô sản, cái đó là cái rất đẹp. Mình không đã phá vấn đề khất thực à, nhưng mà cái khất thực nhớ năm điều của Đề Bà Đạt Đa đưa ra là vấn đề mà cố chấp, cố tình để làm trái Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa thì đưa ra hàng tỳ kheo với ôm mình bắt khất thực nhất định, mà Đức Phật thì mở rộng ra về cái tinh thần khất thực là mình xin thức ăn của đàn la thí chủ. Có nhiều hình thức, hình thức đem vô chùa họ cúng mình, họ mời về nhà, tại vì mình tỳ kheo không có làm đó tài sản, thì đó cũng không ngoài cái tinh thần của tứ thánh chủng. Còn Đề Bà Đạt Đa nhất định là không được. Hàng tỳ kheo phải ôm rõ khất thực, hàng tỳ kheo phải mặc y phấn tảo, phải lượm vẻ rách để mà mặc thôi, chứ ai đem cúng giải để cắt rọc là cũng không được. Rồi hàng tỳ kheo phải ở dưới gốc cây, chứ nhất định ai cất tinh xá, cất phòng cũng không có ở. Đó là cực đoan của Đề Bà Đạt Đa. Mà có ý đưa ra như vậy thì nếu mà cái người mà thường không có dùng cái trí á, thì thấy đây là năm pháp của Đề Bà Đạt Đa cao, cao hơn Đức Phật. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa chủ trương không uống sữa, tại uống sữa làm khổ những con bò con. Cái việc đó là thiếu lòng từ bi đi. Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật thì cho uống sữa. Đề Bà Đạt đưa ra vậy mới là gạt gẫm dụ dỗ được 500 tỳ kheo trẻ trở về của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mới là tự xưng mình là Phật, có liên quan đến rất nhiều vấn đề mà phá tăng á. Ha, thì với cái hạnh khất thực cũng như ở ngoài Bắc thì cũng mới hỏi thầy giờ về vấn đề bát. Ở ngoài Bắc thì coi như truyền giới không truyền bát, nhớ truyền y không truyền tọa cụ, truyền đại lập nước chứ không có truyền bát. Tại vì nó bát là không có đi khất thực này, hạ không có ăn mình bát, thì mình truyền như vậy này, là nó giấu đi. Mình truyền mà mình không có sử dụng thì cái việc đó là không cần truyền. Thì thầy thấy rằng cái bát với y là cái rất quan trọng, hơn đại lập nước, hơn tọa cụ. Thí dụ đại lọc nước bây giờ mình có thể mình bỏ cũng được, tại vì sau đó biểu trưng cái lòng từ bi của mình thôi, chứ giờ đâu có ai xuống mương xuống dũng mà múc nước uống, không có. Bây giờ có nước chai nước khoáng, nào đi đâu cũng vậy đủ hết, đâu có vụ đó, đâu có cái tình trạng như hai tỳ kheo mà đi ngang qua cái đồng khô như vậy, không có vụ đó. Giờ có mình cũng không dám uống nữa, nghe nhớ. Thành bây giờ uống nước khoáng nữa đồ không, không có. Còn bây giờ mà là để luộc rau được đồ là cái nước, nước phong tơ, nước đồ của mình là nước máy không à, chứ đâu có nước mà là ấy mà cần. Thành là Đức Phật là đưa ra cái đãi lọc nước nhiều xưa như vậy rồi, đó là mới giải thích là cái là lọc nước nó có nhiều thứ, là quân bình, nhiều quân trì vậy đó. Rồi cách mà lọc nước như thế nào, lấy nước như thế nào mà tránh trùng, thì cái đó bây giờ nó lỗi thời, đại chúng lỗi thời, nó không xài ba cái vấn đề đó. Thì mình thấy đãi lọc nước cũng có thể là có phương tiện được, nhưng cái tọa cụ thì không phương tiện. Thầy tỳ kheo đi đâu chứ không ngồi thiền ra, mà công dụng của có tọa cụ để bảo vệ y và bảo vệ cái thân. Tại vì cái y của mình đi đâu mà ngầu như vậy, có cái tọa cụ mà là nó lau rách cách này cách khác để bảo vệ, thì cái tọa cụ cũng rất cần. Hơn nữa cái bát, tuy là hồi xưa Đức Phật đó là không bao giờ mà tỳ kheo rời bát, nên không có cái giới mà tỳ kheo lìa bát. Lìa y có, nhưng không có Phật có chế lìa bát. Nhưng hồi trước thì bát đi khất thực như vậy, mà mình bây giờ thì không khất thực, nhưng cái bát nó biểu trưng, biểu trưng vấn đề rất là cao thượng, là y với bát là cái đó là truyền thừa, thì không thể thiếu dầu mình không sử dụng. Thành ta thờ là ta thờ cái mình bát, thờ y chứ không ai thờ cái tọa cụ để lọc nước bao giờ. Mình thấy truyền y bát đó, thì cái đó là thầy nói là cái y bát không thể thiếu. Y đã đành rồi nhưng mà bát không thể thiếu, thì cái bát cái biểu trưng, hay là cái bình bát là cái biểu trưng cho vấn đề mà tứ thánh chủng. Tại vì một trong tứ thánh chủng là phải ôm mình bát đi khất thực, thì không thể thiếu gì vấn đề bình bát được. Dầu mình không có sử dụng vấn đề ôm mình bát khất thực hay gì việc này việc kia, nhưng mà đó là cái biểu trưng, y và cái bát không thể thiếu. Nhớ cái đó là mình truyền dầu không có sử dụng, nhưng mà cũng không thể mà không truyền bát. Kinh quyết định tỳ ni nói, Bồ Tát tại gia thì thực hành tài thí và pháp thí, Bồ Tát xuất gia thì thực hành bốn loại thí là giấy, mực, viết và pháp. Bồ Tát đắc nhẫn thì thực hành ba loại thí là ngôi vua, vợ con, đầu mắt và xương da. Cái này nó là trong kinh quyết định tỳ ni có nói rõ, Bồ Tát tại gia thực hành hành tài thí và pháp thí, vừa có tiền mà vừa nói pháp. Mà nói nếu mà nói như Bồ Tát tại gia mình không có đủ phương tiện mình nói, nhưng mà bỏ tiền ra mình in kinh in sách in đồ, đó là cũng thuộc về cái pháp thí, đó là trách nhiệm của cái Bồ Tát tại gia thì có tiền. Còn Bồ Tát xuất gia là thực hành bốn loại thí, đó là giấy, mực, viết và pháp, nó biểu trưng coi như là về cái pháp á. Bồ Tát đắc nhẫn thì thực hành ba loại thí là vợ con, đầu mắt, xương tủy, đó là cái ngoại thân, là đắc nhẫn, cái vị mà được cái nhẫn. Chứ mình nó chưa có cái nhẫn đó mình thấy đau xót đó nha, đau xót vấn đề mà cái thân mắt xương da của mình, đó là trong chính mình, mà ngoài đó là nó là những cái vật chất phía ở ngoài. Thì Bồ Tát đắc nhẫn mới là xả bỏ được cái đó. Nhất là vấn đề mà cái thân, mình thấy tiền thân của cái Đức Phật coi như là đầu mắt xương tủy gì cũng là đem bố thí hết cho những cái cọp đói. Mình thấy cái việc này rất là khó làm, mà nếu không phải là Bồ Tát đắc nhẫn là được về cái vấn đề mà cái pháp gì nhẫn nhục á, thì khó thực hành được qua cái vấn đề này. Mình thấy trong quá khứ những cái hàng Bồ Tát chỉ có một hai câu kệ luôn mà coi như là đã bỏ cái thân này. Hay là cái tỳ kheo mà thường đề, Bồ Tát mà thường đề đi đâu cũng khóc, đề là khóc, không có chữ khẩu trước chữ đề sau, đó là khóc, đi đâu cũng khóc á. Người ta hỏi khóc là tại sao khóc, ông nó muốn nghe Lý Bát Nhã mà đem cái thân này bán không ai mua đó, đặng lấy tiền để mà mua đồ cúng dường, mua hương hoa để cúng dường để nghe đó, nhưng mà bán không ai mua, ông đi ra tới đâu ông khóc tới đó, kêu là thường đề. Còn tiền thân của Đức Phật thì chỉ hai câu kệ thôi, phải hy sinh cái thân này. Hay là hai câu gì? Trong câu thứ nhất thì ông nghe hai câu thứ nhất ở con quỷ la sát ở trên cây. Hay là gì? Hai câu gì? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Mà chuyện nó có hai câu vậy thôi, cái đó là nó không nói nữa. Còn hai câu nhìn lên ở trên nhánh cây á, thì có một con quỷ la sát. Biết hỏi ai nói nó nói. nó còn hai câu nữa mà giờ nó đói quá không có nói nổi nữa, thì về muốn nghe như vậy thì bỏ xả cái thân cho nó ăn. Hay nhớ có hai câu thôi mà bỏ cái thân này. Hai câu sau gì? Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt lại vui. Thì chỉ có hai câu mà dám hy sinh. Hay là chúng thấy là cái hành Bồ Tát, hạnh các ngài xưa là họ dám hy sinh như vậy. Và cái này là nếu mà không phải là cái đắc nhẫn nha, Bồ Tát mà đắc nhẫn, Bồ Tát mà là đạt được cái nhẫn thì khó mà thực hành được. Ngoài thân có thể thực hành nó dễ hơn trong thân. Thí dụ như là tài sản, tiền bạc, nhà cửa, vợ con, có thể nó dễ hơn vấn đề cái thân mình. Thành là trong cái Bồ Tát giới mới là khuyên là chúng ta coi nhẹ vấn đề cái thân, bằng cách là tại vì trước khi mà đốt liều á thì có đọc cái lên cái bài bài trong cái kiếp này mà tứ đại rồi là nó là cũng tan dở, cũng hôn thú tứ đại hợp thành không gì mà nó chắc thiệt, để coi cái thân này là nó giả tạm mà thôi, mới dám mà để đốt những liều mà để cúng dường Đức Phật. Đó là chứng tỏ chứ ông Phật nào ông cũng khuyến khích mình đốt cúng dường cho ông có nha. Chứ cái tâm mình xả, mình có nhẹ cái thân của mình khi một họ Bồ Tát giới. Bộ Nghĩa Sớ nói hàng Bồ Tát phàm phu phải biết tùy nghi bố thí, xả hết thì không phạm. Đó là hàng Bồ Tát phàm phu phải biết tùy nghi bố thí, xả hết thì không phạm. Tùy nghi mà bố thí, Bộ Nghĩa Sớ đó, Bồ Tát phàm phu tùy nghi thì mình nói là nếu mà là buông bỏ hết thì không phạm. Thì cái giới này gồm hai nghiệp tánh và giá, nếu đủ năm duyên thì thành phạm. Thì trong cái giới thinh văn thì chúng ta cũng có cái giới hoàn toàn là giá không nha, không khai. Có giới thì vừa giá mà vừa tánh, có giới thì hoàn toàn là giá không mà không có tánh. Trong 250 giới tỳ kheo và 340 giới của tỳ kheo ni, nó giới thinh văn có giới hoàn toàn tánh, nhất định là không khai. Đó là nói về cái thinh văn đó nha. Còn thì Bồ Tát cái giới nào cũng khai được hết. Nhớ cái giới đó là nó ác, nhưng mà Bồ Tát thì không luận. Trừ cái giới thứ ba là trong đó là muốn giữ về cái hình tướng của Thường Trụ Tăng Bảo mà nói. Không phải giữ cái giới thứ ba đó là không khai cho thinh văn, mà khai cho Bồ Tát là duy nhất đó. Còn những cái giới mà trước hay giữ như giới khác, giàu có nặng cỡ nào thì giới Bồ Tát cũng vẫn khai. Nó vẫn khai thì giàu đó là cái cục lửa than nó là nóng nó phỏng, nhưng đối với Bồ Tát mà làm được việc thiện thì cái việc đó không thành vấn đề. Nên đó là với cái tinh thần của Bồ Tát. Trong này giới này nghiệp tánh và giá thì đại chúng nhớ cái tánh giới á, giàu Phật ra đời hay là Phật không ra đời, là nó có thế gian không chấp nhận cái vấn đề đó, nó cũng cấm. Đó là tánh giới, nhớ cái tánh giới. Và thành ra là cái tánh giới này rất rộng rãi, nên người ta nói là cái giá giới, giàu Bồ Tát giới cái giới thứ năm mà là cái giới bán rượu, mà họ nói rằng cái giới này không phải là tánh giới. Cái nào không phải tánh giới, đây là giá giới. Tại vì sao? Tại vì thế gian không cấm. Rồi thế gian tao đó cấm mà bán rượu, nấu rượu, nên gọi là giá giới mà thôi. Là những ai mà thọ giới Bồ Tát thì mới giữ cái giới này, mới không bán rượu, không nấu rượu. Đó là giá giới chứ không có tánh giới. Nên là họ quan niệm là giàu là giới căn bản là ba la di á, nhưng mà đó ta cho đó là giá giới chứ không phải tánh giới. Trong cái này nếu mà đủ năm duyên thành phạm là chúng sanh hai cảnh thượng trung và cảnh hạ thường có giới đều phạm trọng tội, còn lại đều là phạm tội khinh. Là chúng sanh hai cảnh thượng, mình thấy chúng sanh đó là đưa ra thượng trung và hạ, mà cảnh thượng này coi như là cái bậc kính điền và ân điền. Trong này nó là thường thường nó là chúng sanh đó là cảnh thượng, rồi dưới đó là trung, còn cảnh hạ là những cái loài dưới nữa. Người có giới đều là phạm tội, có thể là cái người có giới ở trong đó cũng có thể là cái cảnh thượng này. Những cái Bồ Tát mà đã từng là Bồ Tát thọ giới đều gọi là cảnh thượng. Tưởng chúng sanh có sáu câu gồm ba câu trọng, ba câu khinh như trên đã nói, tưởng chúng sanh có sáu câu là cái này chúng sanh thiệt, rồi đó là chúng sanh tưởng, mà tưởng là chúng sanh. Tâm bỏng sẻn và mắng nhiếc, cái tâm bỏng sẻn và mắng nhiếc, mắng chửi người ta, đó là vừa cái tham mà vừa cái sân, giận dữ keo kiệt về tiền tài và giáo pháp, vì họ không muốn cho nên đánh mắng từ chối người đến xin thì phạm tội. Nếu người kia không muốn nghe pháp, chỉ cần được tiền của nên bị mắng nhục đều chẳng phạm. Nên họ muốn tiền của mà không muốn nghe pháp. Thế thì cái này nhớ hồi xưa có cái chuyện mà của cái bọn sẻn là cái gia đình mà xá lợi Phất với một kiền liên đến độ đó. Tại ở trong cái thành Phương Xá nó có một cái gia đình giàu có, hai chị em của cái ông trưởng giả đó. Là một hôm ba cái vị xá lợi Phất, một kiền liên với Tất Lăng Già Bà Ta đang đi đường, mới khởi ra cái tâm nó thôi buổi sáng này ba người mình về độ cái nhà hai cái chị em của cái ông mà bỏng sẻn có tiếng ở trong thành Phương Xá, thì ba người nó mới chia nhau. Tại vì xá lợi Phất một kiền liên cặp cặp không, mà đi đâu cái duyên độ sanh thì hai người xá lợi Phất có một kiền liên bạn thân như vậy. Thì cái như xá lợi Phất một kiền liên nó mới giao cho Tất Lăng Già Bà Ta, nó thôi giờ thầy độ cái chị của ông trưởng giả đó, còn hai đứa tôi là độ cái ông trưởng giả này. Mà hai chị em ông này là rất là bỏng sẻn, ăn cơm đóng hai ba lớp cửa lại. Cái bữa đó ăn cơm trưa thì có đóng hai ba lớp cửa vậy, hai vợ chồng ăn cơm thì thấy một kiền liên với xá lợi Phất ông mình bác đứng ngay cửa đang ăn như vậy, thì họ có rất là bực tâm mà bỏng sẻn, đóng cửa rào hai ba cái lớp rồi. Thế thì người chồng mới nói là ông đi vô đường nào, tôi đi vô đường chính, mà đường chính là đóng cửa rồi sao vô. Thì rồi là đứng hoài như vậy, ông này tức quá nghe cho ăn miếng thịt đi cho rồi, thì lấy miếng thịt cho xá lợi Phất một kiền liên thôi đi đi. Thì ai ông này ông ôm mình bác đi đi. Rồi qua bữa sau nữa, tới cái giờ cơm đóng thiệt kỹ gài thiệt chặt như vậy, cũng thấy ai ông này xuất hiện nữa, xuất hiện đứng đó. Thì là họ rất là giận, họ chửi mắng cách này cách khác. Ngay lúc đó bà vợ ở dưới bếp, bà đem đồ lên, bà mới nói với ông trưởng giả hay ông chồng bà, bà nói ông có biết hai cái ông này ở đâu hay không? Hai ông này là xuất thân từ rất là nhà giàu có, mà đệ tử của Đức Phật như vậy. Khi nói vậy thì cái ông chồng ông phát tâm đem đồ cúng dường cái này cái khác, rồi khi đó đó rồi cái là phát tâm bố thí, rồi là làm đệ tử hai cái vị này, coi như là xin thọ tam quy ngũ giới, thì coi như là trở thành một Phật tử thuần. Thì xá lợi Phất một kiền liên mới gặp Tất Lăng Già Bà Ta, nói rồi cái việc của tôi phân công tôi làm rồi, giờ tôi đã độ được cái ông trưởng giả đó rồi, thì bây giờ tới phiên thầy. Thì Tất Lăng Già Bà Ta mới đi là cái chỗ mà chị của ông trưởng giả này, bà kia bà đang chiên bánh rồi bà bán. Thì Tất Lăng Già Bà Ta cái ôm mình bác đứng đó ngoài, bà này bà chửi bà mắng, nói ông đứng đây mà ông có nhìn mà cỡ nào nhất định tôi cũng không cho ông. Ông đứng hoài như ông nhòm trong cái chảo chiên bánh, không cho. Thì Tất Lăng Già Bà Ta nói Đức Phật cũng dạy là mình khất thực không nên ép nài người ta, ta cho của mình. Thì Tất Lăng Già Bà Ta mới đi ông tìm một tảng đá thiệt lớn, ông cặp nách ông ba lên hư không ngay cái chỗ cái đầu của bà này ngồi chiên bánh vậy. Bà này bà dòm lên mới sợ quá, cái tảng đá thiệt lớn như mà rớt xuống này nữa chứ, dẹp hết đi. Thì bà mới hạ giọng, bà nói thôi thầy xuống đi, đem cục đá nó xuống, thầy xuống đi, thầy muốn gì tôi cho. Thì cái Tất Lăng Già Bà Ta mới đi xuống để cục đá xuống. Thì bà này bà ngắt cái cục bột thiệt là nhỏ bỏ trong chảo, cho một chiên cái bánh lớn nữa, nhỏ như vậy mà sao bánh nó cũng phình lên lớn. Bà cũng không nở, bà cho bà gấp ra đấy, đem cái cục bột khác bà chiên vô cũng lớn hết như vậy. Bà thấy không xong, cái nào nó cũng lớn hơn. thì bà mới ngắt đại một cái bánh kia bà cho ổng, bà để trong cái rổ đưa cho ổng, thì coi như là cái tay bà dính trong cái rổ, cái bánh dính luôn trong đó. Thì bà mới nói là ông xin bánh thì tôi cho bánh, cả cái rổ ông xin tôi cũng cho nữa, mà ông tay tôi dính thì ông xin tay tôi hay sao? Thì cái ông Đất Lăng và bà ta mới nói tôi cũng không có cần bánh mà không cần rổ, không cần cái tay của bà làm gì. Thì bà kia bà nói nếu vậy là ông muốn gì? Nó tôi muốn là bà đem bánh này cúng dường chư tăng, tôi muốn nhiều thôi. Thì bà này bà nói nếu như vậy thì ông để cái tay tôi không còn dính nữa, tôi sẽ tôi đem cúng dường chư tăng. Thì bà phát tâm như vậy, tất là bà ta là muốn cho trong thành Vương Xá họ biết hết, ai cũng biết bà này bổn sẻn có tiếng như vậy. Bây giờ bà phát tâm, bà mới đội hết ba cái bánh chiên của bà, bà đi theo tất là nhà bà ta ngang qua thành Vương Xá đến Trúc Lâm để cúng dường cho hàng tỳ kheo. Hai thầy đó là nói về ba cái vị đó là Pháp Bột Quyền Liên, tức là nhà bà ta độ được hai cái chị em của cái ông trưởng giả mà bỏng sẻn nè. Hay nhớ cái tâm đó nó bỏng sẻn á. Cái này không biết là thầy coi nó nằm ở đâu, không biết trong bản thuyết với cái bộ này ra hay là trong cái bộ nào nó có nhắc là vấn đề này. Tâm bỏng sẻn và mắng chửi, giận dữ keo kiệt về tiền tài và giáo pháp, vì họ không muốn cho nên đánh mắng từ chối người đến xin thì phạm tội. Còn nếu người kia không muốn nghe pháp mà chỉ muốn tiền không mắng nhiếc hay là cái này là không phạm, không phạm là muốn tiền mà mình muốn đưa cho họ vấn đề pháp, tại chỉ có pháp mới là có thể là cứu họ trọn cái sự mà sanh tử với nghèo đói của họ. Còn nếu mà có tiền như vậy thì họ có thể xài mà không có làm gì những việc thiện. Nói thì có thể là mình cho tiền cho pháp mà họ không muốn nhận tiền không, thì cái đó là mình không cho thì nó không phạm. Hiện tướng keo kiệt mắng chửi lẩn tránh để khỏi bố thí tài và pháp, đó cái ý mà cái hiện tướng keo kiệt mắng chửi, thêm cái mắng chửi này là để khỏi bố thí. Ví dụ như ta lại tới sinh hay là mình nạt nộ cái này cái khác, đó là để khỏi cái vấn đề mà bố thí, hoặc nói không có, hoặc dùng tay xua đuổi đánh đập, hoặc dùng lời hung ác nhục mạ, hoặc tự mình làm hay sai người khác làm đánh mắng thì phạm tội trọng. Đó là cái đó là vừa tham mà vừa sân. Năm là người kia biết được tánh keo kiệt của mình nên chịu những sự quỷ nhục đánh đập tùy theo mỗi việc mỗi lời nói mà kết trọng tội. Thành là tinh thần của Bồ Tát là coi như lúc nào cũng là cái này là nói những người ta thiệt nha, còn bây giờ gian dối cái này cái khác thì tùy theo đó. Là nó thường thường phải có trí chứ không phải là nó là dùng cái bi không mà thành nó không phân biệt. Chứ bây giờ thì nó giả dấu nhiều, mình cho nữa. Thường thường này cũng khuyên Phật tử làm sao, thí dụ như là phóng sanh nha, phóng sanh mình đừng bao giờ khuyên họ phóng sanh bằng cách mua chim những ở trong cái lòng á. Tại vì hai chữ phóng sanh là thả hay là phóng thích cái mạng sống cho nó, cái đó là nó phóng sanh. Trừ khi nó những cái con vật mà nó sắp vào trong chảo thì mình cứu nó, còn giờ mình mua chim sẻ chim én để mà tính nhiều con như giờ mình thả, mà những con đó thì đâu ai bắt giết nó, chỉ là bắt để và phóng sanh mà thôi. Mà phóng sanh là dụ dỗ những người mà không có đi sâu, chứ ai bắt con đó để mà giết mà ăn thịt không có, mà giờ chính mình làm để mà những cái con đó nó khổ sở. Nhiều người bây giờ đặt câu hỏi dữ lắm nha, câu hỏi tại có người phóng sanh mới là ta bắt những cái chim đó, cái chim đó là làm cho nó đau khổ, hoặc giả họ cắt cánh hoặc bẻ cái chân, hoặc giả cho uống áo phiện cách này cái khác để mà bay đi, nó bay không được nó trở lại. Thành cái đó là cái mà ta đổ lỗi cho những người phóng sanh. Có người phóng sanh ta mới bắt những cái con đó làm khổ con đó. Thành nên nó là phóng sanh nên mua những con vật mà sắp vào trong nồi trong chảo. Này cấp trước này phóng sanh nó mấy tấn lần, mấy tấn là xuống ngay bình điền á, nó bán cá lóc cá trê thiệt to dẫn con vậy đó, là có một ký hai ba con hoặc dẫn con rồi mua bao nhiêu tấn vậy kêu nó. Nhưng mà đừng nên đặt trước, đại chúng nhớ đặt trước á thì nó phải mua thêm cách này cái khác. Hay nhiều người không quan niệm họ phóng sanh á, bây giờ nó mua những con nhái hay con ốc đặt nhiều chúng sanh, tiền mình bao nhiêu được nhiều phóng sanh như vậy thì cũng chưa chắc. Hay là mua cá thiệt nhỏ như vậy được nhiều con, còn con cá lớn vậy mua nó ít quá. thì cái đó cũng chưa hẳn là nó trúng nữa, chưa hẳn trúng. Cái nhỏ đâu ai bắt ăn làm vậy, cái lớn bây giờ sắp vô nồi rồi thì mình lên đó mình mua đó mình thả, là cái đó là cái mà nó hay nhất. Cái đó nó hay gì trên phương diện phóng sanh của mình rồi, là nó sắp chết mà những con đó chắc chắn là nó chết thôi, là nó bán đó là ta nên về ta là phải làm thịt. À, nếu người kia sai sứ cầu tiền tài thỉnh giáo pháp mà mình keo kiệt với sứ giả kia ở xa, làm việc mắng chửi vì chẳng đối diện nên sự tổn hại có phần nhẹ hơn, không kết trọng tội. À, cho dù đó là kết trọng tội cũng không mất giới. Cái này mình là sai sứ cầu tiền thỉnh giáo, cái này là từ xa mình không có trực tiếp. Điều kiện không phạm kinh giới bổn nói, hoặc mình không có, hoặc cầu vật phi pháp, hoặc cầu vật không lợi ích, hoặc dùng phương tiện để điều phục người kia, hoặc người kia phạm pháp vua vì hộ ý của vua, hoặc hộ pháp chế của tăng mà không cho tài sản nên không phạm tội. Đó là kinh giới bổn dẫn ra. Hoặc mình không có, mình không có thì gọi là mình đâu cách nào mình cho, hoặc cầu vật phi pháp thì họ cầu vũ khí, họ là xin tiền để mua lưới, mua chài, mua vũ khí, mua phiện uống nhạn. Là nói nếu ngoại đạo tìm khuyết điểm, hoặc người bệnh nặng điên cuồng, hoặc biết mà chẳng nói, là gì để điều phục người kia. Đó là cái phương tiện. Hay ngoại đạo tìm khuyết điểm của mình mà không nói cho họ, hoặc bệnh nặng nên mình không thể nói được, hoặc pháp tu của mình chưa được thông suốt, hoặc biết người kia không có tâm kính thuận, oai nghi chẳng tài chính, hoặc là người ngu độn nghe pháp thâm diệu sanh tâm sợ sệt, hay nghe rồi tăng thêm tà kiến, hoặc chê bai lui sụp, hoặc họ nghe rồi đến nói với người có ác, những hạng người trên đây mà không bố thí đều không phạm tội. Đó là bố thí có trí thì nó có lợi ích cho ta, mà làm vậy không lợi ích cho xã hội lên người đó. Trong kinh Bồ Tát Thiện Giới nói, thành trong Bồ Tát này, kinh Thiện Giới là cái nhóm thứ hai đó nha. Cái nhóm thứ hai gồm những kinh gì? Là kinh Thiện Giới gì nữa, Địa Trì và Luận Du Già. Đó là cái nhóm mà Bồ Tát gọi là Du Già Bồ Tát Giới. Người đến xin ba lần mà không cho thì phạm trọng tội. Không phạm là người khéo dùng phương tiện nói lời an ủi, giúp cho người kia không có sanh tâm oán hận. Đó là trong kinh Bồ Tát Giới, nó là ba lần như vậy. Trong kinh Bồ Tát Thiện Giới là nó là mà xin ba lần mà mình không cho thì phạm tội trọng. Còn không phạm là mình không cho nhưng mình lấy những lời rất là nhẹ nhàng, rất là những lời an ủi họ, những lời đó thì nó là không có sanh vào tâm oán hận thì không phạm. Người cầu xin có hai hạng là người bằng cùng và người tà kiến. Nếu không cho người bằng cùng thì phạm tội, nhưng không cho người tà kiến thì không phạm. Là mình không cho người nghèo thì coi là mang tội, mà không cho người tà kiến thì coi như là không có phạm về tà kiến, không có cho. Lại nữa, hàng Bồ Tát giáo hóa chúng đệ tử nên dùng hai việc để hỗ trợ, đó là giáo pháp và y thực, cũng gồm chế ở trong giới này. Cái giáo pháp và y thực thì cái rất quan trọng là vấn đề nói vậy, chứ pháp nhiều hơn. Cái pháp là cái nuôi được cái thân này với thân hoài mạng từ đời này qua đời khác, còn cái y thực này mình nó cho ăn trong một cái đời này thôi, trong cái phạm vi mà họ đói rồi về thôi. Thành nó nói nó đệ tử Phật á, nếu trả hiếu được trọn vẹn như cha mẹ là chỉ đệ tử Phật, cái duy nhất là trả hiếu trọn vẹn. Ra ngoài thế gian hoặc không á, trả hiếu trọn vẹn được. Thí dụ như mình thấy là Nho giáo á, đưa ra những bậc hiền như vậy, hay là những bậc hiếu nhị thập tứ hiếu á, chỉ là nuôi cái thân hiện tại của cha mẹ mà thôi, chứ đâu có giúp đỡ cha mẹ khi mà là qua đời. Chỉ có trọn vẹn là đệ tử Phật, chẳng những mình cung cấp vật thực trong cái đời này, khi mà qua đời rồi hay là mình là giáo hóa cho cha mẹ mình biết ngũ giới, biết nhân quả, cái đó là trả cái ơn mà nó trọn vẹn, dĩa hai phần. Lại nữa, hàng Bồ Tát giáo hóa chúng đệ tử nên dùng hai việc để hỗ trợ, đó là giáo pháp và y thực, cũng gồm ở trong giới này. Kinh giới bổn nói, nếu Bồ Tát tiếp nhận chúng đệ tử mà tâm sân hận chẳng như pháp mà giảng dạy, không tùy thời cầu xin y thực, thức ăn, thuốc men, họa cụ, phòng xá từ bà la môn cư sĩ, để khi đệ tử có nhu cầu thì cung cấp, được phạm nhiễm ô hởi. Nếu gì lười biếng trễ nải thì phạm phi nhiễm ô. Cái này là trong cái luật ưa đề cập với nhiễm ô và phi nhiễm ô. Cái phi nhiễm ô á là không có dụng công, là ta nó tội nó nhẹ. Còn là nếu mà nó là có phạm cái tội nhiễm ô là cố ý, nhớ là cố ý. Còn này vì lười biếng trễ nải thì có là phạm phi nhiễm ô thôi. Còn không phạm nếu dùng những phương tiện để điều phục người kia, hoặc hộ pháp tăng chế, hoặc bệnh không đủ sức, hoặc sai người khéo ăn nói, hoặc vì người kia có sức hay đại đức, hiểu biết rộng, tự cầu được đầy đủ, hoặc từng nhận sự chỉ dạy, tự họ biết pháp, hoặc ngoại đạo trộm pháp, người kia không thể điều phục được. Ra cái đó là không phạm. À, thì cái nhân mà có bằng đặc đó, nhà Châu là bằng đặc cũng vì làm pháp sư, là bọn sản pháp, mà không chịu nói pháp khi ta thỉnh á, thì coi như là những kiếp sau nó ngu dốt. Bãi chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa có khác. Đại thừa không chọn thân sơ, bất cứ ai đến xin đều cho, nếu không cho đều phạm tội, vì bản nguyện của Bồ Tát là lợi tha. Thì cái này nếu mà nói về cái từ, về cái từ bi á, từ bi nó có ba: một là sanh duyên từ, hai là pháp duyên từ, ba là vô duyên từ. Nhớ cái sanh duyên từ là từ sơ quả đến đệ tam quả, hay là chúng sanh, là phàm phu á chưa chứng a la hán, hay là mình độ chúng sanh. Và là sanh duyên từ là có sự phân biệt, có cái ái kiến trong đó, thì cái đó là kêu là cái lòng từ bi của phàm phu mà thôi, chưa phải là a la hán. Còn mà pháp duyên từ á là những bậc mà sinh văn như cái bồ tát mà hay chưa được cứu cánh như là lạc đến Phật quả, nó gọi là pháp duyên từ. Rồi nếu mà nó là vô duyên từ, chỉ có Phật mà thôi, là nó cái vô duyên từ này là Phật không có cái ý cho hay không cho, không có cái niệm mà nó là người này người kia. Thành ra ví dụ cái trong thơ mà là cái vô duyên từ á là gì? Đó là thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên, ngàn sông có nước ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây muôn dặm trời. Thì cái đầu cái mặt trăng nó cũng hiện ở trong, cái dấu chân trâu nó cũng hiện, mà mình để ngàn cái bát ở đó nó cũng hiện, sông lớn nó cũng hiện một mặt trăng đây. Thì cái này là vô duyên từ, chỉ vô duyên từ của Đức Phật, chỗ nào có nước thì trăng hiện. Ha, Phật không có cần cái chỗ này để mà bố thí, chỗ kia cũng không có. Cái vô duyên từ là chỉ có duy nhất Đức Phật thôi nha, duy nhất là Đức Phật chứ không có. Ha, thành ra mới nói hai câu thơ để chỉ về cái vô duyên từ của Đức Phật á. Ha, chỉ có Đức Phật mới có chứ hàng Bồ Tát chưa đủ. Ha, tại vì hàng Bồ Tát còn ái kiến đại bi, còn ái kiến đại bi chưa sạch hết, chỉ duy nhất là Đức Phật. Mà ta diễn tả thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên, ngàn sông có nước ngàn trăng hiện. Có ngàn sông có nước thì có mặt trăng, cái ngàn mặt trăng nó hiện đấy. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, đó là chỉ vô duyên từ của Đức Phật đó. Về quả báo là trong ngày mới nói là khai giá, kinh giới bổn nói cái này nói về đại thừa, nó nói đại thừa không chọn thân sơ, bất cứ ai đến đều xin cho, để xin để mình cho. Thành ra Đức Phật luôn luôn lúc nào trong kinh mình thấy nói là cái làm sao mà bố thí cho nó trọn vẹn á, là tam luân không tịch. Nhớ tam luân không tịch nó trọn vẹn, còn mình sự phân biệt. Tiểu thừa chỉ hàng đệ tử mà chẳng dạy giáo pháp thì phạm tụ thứ bảy là độc kiết la, chẳng cho của cải thì Đức Phật chẳng có chế cấm. Này lục tục không có, không có đưa chế cấm mà theo sự mắng nhiếc của mỗi việc mà kết tội không hợp với trọng tội. Khai giá, kinh giới bổn nói quán chúng sanh nên nói những việc khẩn thiết, dùng phương tiện giúp cho họ được lợi ích, nhưng sợ họ bị phiền não mà chẳng giúp cho họ thì phạm phi nhiễm ô khởi. Không phạm là xem xét người kia hiện tại lợi ích ít mà khởi phiền não nhiều. Cái này là gì? Cái khai giá của trong kinh giới bổn đề cập á. Về quả báo, tội bỏng sẻn và mắng nhiếc thì bị đọa vào trong ba đường ác. Lại nữa, người bỏng sẻn của cải thì đời sau bị quả báo nghèo khổ. Người keo kiệt pháp thì bị quả báo nhiều đời sao bị ngu độn. Chúng ta phải biết không bỏng sẻn chính là thuộc về thiện căn vô tham. mình thấy cũng khó lắm nha. Mình thấy cái xã hội hiện tại bây giờ nợ nần với nhau rồi, tại sao cái người mà của quá nhiều, rồi người thì coi như là không đủ ăn, người thì ở một cái nhà quá lớn, dư nhà để ở, ở không hết, còn nhiều người thì không có, ở có 2-3 thước mà thôi. Thì mình thấy truy về cái quá khứ mà không phải không có nhân quả, không bao giờ mà là sai trái về nhân quả đó. Nên là mình bỏn sẻn và gia cướp giật thì chắc chắn là làm sao nó giàu có được. Cả một vấn đề này chúng nhớ khó lắm nha. Này này nhớ như cái chuyện mà có tài sản mà không có quyến thuộc, rồi là cái hạng mà có quyến thuộc mà không tài sản. Còn nhiều người vừa có tài sản mà có quyến thuộc, rồi không có tài sản mà không có quyến thuộc. Hồi xưa ở đây có cái bà bảo trợ nha, cũng giàu có lắm, nhưng mà bà ra công bà nói không à, đi chỗ này chỗ kia bà xin tiền để mà ủng hộ cái phật viện á, mà bà không có bỏ tiền bạc ra đồng bạc nữa đó. Bà có công mới đi không à, bà nói đầu này đầu kia mà tiền cũng uy tín vậy đó, nhưng bà không có tốn tiền, bà tốn công không à. Thì cái này Đức Phật nói là có quyến thuộc mà không có tài sản, bà đâu có bỏ ra cúng dường đâu, có quyến thuộc. Còn có bà thì coi như làm mình thôi, không rủ ai đó, có tiền thu thủ cúng chuộng mình, không có rủ người nào cúng hết. Thì có tài sản mà không có quyến thuộc, rồi vừa mình đi khuyến khích người cúng mà vừa của mình bỏ ra nữa, là vừa có tài sản có quyến thuộc. Còn không làm ba việc đó thì cái việc cuối cùng là cái người không có tài sản cũng không quyến thuộc. Nhớ chuyện đó chưa? Có cái ông mà cái trưởng thôn, ông đi là cái chỗ Phật, ông nghe, ông nghe Đức Phật nói 4 hạng người như vậy. Thì ông nghe ông thích nhất là vừa có quyến thuộc mà có tài sản, thì nó hơn hết những cái kia. Người không có quyến thuộc mà có tài sản thì nó cũng rất buồn, còn người không có quyến thuộc mà có tài sản thì tiền nhiều nó cũng buồn, mà người có quyến thuộc mà không tài sản thì nó nghèo đói cũng không có vui gì. Thì không bằng cái người có quyến thuộc mà có tài sản. Ông nghe nói như vậy, nghe Đức Phật giảng cho hàng vua chúa như vậy, thì ông mới là chọn cái phần mà vừa có quyến thuộc mà có tài sản. Thì ông đứng dậy ông đảnh lễ Đức Phật, rồi thì thỉnh ngày mai 500 tỳ kheo vào trong làng của mình để mà ông cúng dường. Ông trưởng thôn mời vô cúng dường, rồi mời cúng dường như vậy là Đức Phật và hàng tỳ kheo chấp nhận, hứa khả, rồi thì ông về. Ông về thì coi như là ông xách cái sổ đi từ đầu thôn đến cuối thôn, mới nói là ngày mai tôi mời 500 tỳ kheo về làng cúng dường như vậy, bà chịu bao nhiêu, 500 vị bà cúng mấy vị. Rồi người thì nói là mấy chục như vậy. Cuối cùng ông mới đến cái nhà mà nghèo nhất thôn, là ai ta cũng biết tiếng là đó, giờ nghèo ra ngoài kêu nghèo rớt mồng tơi đó, ăn bữa sáng thì đói bữa trưa. Thì ông cũng xách sổ lại, ông nói bình đẳng như vậy, ông nói ông này tại nghèo, tại vì kiếp trước ông không có bố thí cúng dường nữa mới nghèo, nghèo nhất làng ha. Thì ông xách sổ lại cái ông này, ông cũng trình bày, năm ơi có 500 vị tỳ kheo về làng để mình cúng dường, và ông lãnh bao nhiêu người. Ông kia nói ông không biết tôi, cho tôi là một mình tôi ăn không đủ nữa, làm sao có tiền đâu cúng dường tỳ kheo. Ông nói riết rồi cái thì đó, thôi ông lãnh một người không được nữa sao, thôi nó người thì cũng được. Rồi cái là ông chịu đủ 500 rồi, rồi là rồi ông ghi hết rồi mà riêng cái ông này là lãnh một tỳ kheo vậy, ông có tiền, ông mới là tới xế rồi chứ. Ông mới đi chạy là cái nhà ông trưởng giả, ông xin làm thuê, làm thuê mà ông làm xuyên, ông này ưa làm biến lắm, mà giờ ông làm thuê xuyên lắm. Cái ông trưởng giả mới hỏi tại sao bây giờ thấy ông làm dọc viên như vậy. Cái ông này mới nói tôi không nói thiệt vậy, là ông là ngày mai nhà tôi có cúng một vị tỳ kheo, tôi hứa là cúng dường cô một vị tỳ kheo như vậy, tôi mới làm thuê lấy cái tiền này để mà mua thức ăn này cúng dường hàng tỳ kheo ngày mai một vị đó. Thì ông trưởng giả này nghe nói như vậy, ông trả gấp đôi cho cái ông thuê này. Khi mà trả giá gấp đôi thì ông này được tiền về, mới kêu bà vợ đi chợ ban đêm, đi mua đồ đạc sửa sang nhà cửa, quét tước cả đêm vậy. Ông thức dậy ông sửa sang, ông sửa sang rưới nước đồ là kêu nó rất là kỹ, để ngày mơ rước vị tỳ kheo về nhà mình. Thì ông nấu nướng sẵn, ông chờ hoài không có, chờ tới trưa rồi, tới trưa mà không thấy ông tỳ kheo nào đến đó nè. Cuối cùng gần đứng bóng rồi mới chạy lại cái vị trưởng thôn, Ông hỏi là hôm qua ông kêu tôi cúng một vị tỳ kheo, sao tôi chờ tới giờ này không thấy ai đó. Thì ông trưởng thôn lật sổ ra, ông quên ghi. Tại vì có người một mà nó ít quá là không quên ghi. Quên ghi thì ông không cho ông này biết, ông biết là cái lỗi của mình rồi. Thì ông an ủi ông này, an ủi nó, bây giờ còn Đức Thế Tôn ở đó, Tinh Xá, đâu là ông, là ông thỉnh này, thỉnh Đức Thế Tôn. Nó thì cái ông nghèo này, ông tới đó thì ở trong kia Đức Phật đang nói pháp cho hàng vua chúa quan quyền trong đảo. Thì cái ông nghèo này, ông vô xin vô trong cổng, thì những cái người gác cổng là không cho vô. Họ nói giờ này Đức Phật chưa ăn cơm, không có cơm còn dư đâu mà ông vô xin, có cơm đâu mà ông ăn xin. À rồi thì ông này nó không có. Tôi thỉnh Đức Phật về nhà tôi thọ trai cúng dường, chứ không phải là tôi không đi xin ăn cơm. Thì quan quyền nghe nói, ông nghe tiếng ông là nghèo rồi nhất như vậy mà tại sao nó xin Phật cúng dường, ta cũng cười không cho ông vô. À, thì Đức Phật biết rồi, cái duỗi tay ra là kêu ông vô. Ông vô đã đảnh lễ Đức Phật, mang y bát vào, cái ông này là về nhà này cúng dường. Thì câu chuyện nói lên được là cái ông này thành tâm quá tha thiết, quá tha thiết là sự cúng dường như vậy. Nó có câu chuyện à, thành thầy nhớ như câu chuyện nhà thầy nói hết cho mấy đại huynh đệ đặng nhớ, đằng sau này có đi dạy hay chỗ này chỗ kia đó, là mình có một cái tư liệu để mình kể chuyện trong đó. Chứ dạy luật mà dạy nó khô khan lắm, ta ngồi ta ngủ gục hết nha, rất khó nhận đề môn luật á. Rồi mình coi những chuyện rất nhiều mà cái việc cái tâm lý chung á, để ở trên bục mà ta nhìn xuống nha, ta thấy gục lên gục xuống, rồi mình đưa ra chuyện mình kể nó sinh động. Là cái lớp thường thường là lớp là nó vậy, phải có cái tâm lý và có cái lớp đó. Chứ không thôi là ai than là dạy luật là nó văn hay đâu chữ đó thì nó cực lắm, học nó ngán. Về quả báo tội bỏng sẻn và mắng nhiếc thì bị đọa vào ba đường ác. Lại nữa, người bỏng sẻn của cải thì đời sau bị quả báo nghèo khổ, người keo kiệt pháp thì bị ngu độn như là bằng đặc chẳng hạn. Chúng ta phải biết không bỏng sẻn chính là thuộc về thiện căn vô tham. Kinh Thập Thiện Đạo nói nếu người xa lìa tham dục thì được thành tựu năm thứ: một là ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ; hai tài sản yên ổn, không bị giặc cướp đoạt lấy; ba là phước đức viên mãn, tài vật có theo ý muốn; thứ tư là ngô vua tự tại, các vật quý hiếm được dân tặng; năm là vật mình được gấp trăm lần thù thắng sự mong cầu. Nhờ đời trước không có tâm bỏng sẻn danh tị, nếu người này hồi hướng về quả vô thượng bồ đề thì sau khi thành Phật được ba cõi rộng lớn, mọi người đều tôn kính cúng dường. Đó là trong kinh là ta nói về cái kinh Thập Thiện, nói về nhân quả, về quả báo. Phẩm Tịnh Giới nói nếu người nào lìa được tham lam ganh ghét thì được bốn thứ quả báo tốt đẹp. Đời này người đó luôn khởi tâm tùy hỷ với người giàu có, cho dù họ không có bố thí chút gì nhưng vẫn được công đức lớn. Thì cái này là cái tùy hỷ nha. Tùy hỷ mình thấy ở trong cái thập đại nguyện của Phổ Hiền á, tùy hỷ công đức mà thật sự nói, văn tự nói như vậy chứ tùy hỷ khó lắm, đại chúng thấy khó lắm nha. Ít có khi nào mình nó tùy hỷ đến cái việc tốt của họ. Thấy ai giàu hơn mình cái là không ưa, thi đậu không ưa, họ gặp may mắn chưa hẳn mình ưa. Nên đó cái tùy hỷ rất khó. Thành là trong Phổ Hiền mới nói tùy hỷ ngang nhau, không có tốn đồng bạc nữa mà ta cúng như vậy, cái mình tùy hỷ ngang nhau. Nhưng mà khó tùy hỷ, đại chúng nhớ, đó là khó lắm chứ không phải dễ. Khởi tâm tùy hỷ với người giàu có. Nó thường thường mình nghèo thì không có ưa những người giàu, mình đi xa hơi này kia nọ thì chưa hẳn những người kia mà dân chúng họ tùy hỷ với mình. Cho dù họ không bố thí chút gì nhưng vẫn được công đức lớn. Hai, tất cả mọi người đều yêu kính, thân tâm an lạc, oai đức tự tại, tâm luôn thanh tịnh. Mây mù tham dục giống như đêm có trăng, các ngôi sao nhiễu xung quanh. Nó là mình xa lìa được cái tham lam á. Thứ ba là sanh ra nơi nào cũng đầy đủ sáu căn của cải sung túc, mọi người thương mến, thường được hành bố thí, biện tài vô ngại, ở trong chúng không sợ sệt. Bốn, đến khi chứng được vô thượng bồ đề, thánh chúng đều dây quanh công đức tối thượng, tất cả chúng sanh đều nghe lời dạy bảo. Thì ở đây thường thường là ưa nhắc làm sao nó chánh báo mà nó gây á thì cái y báo nó theo mà thôi, đi tới đâu cũng vậy. Chứ mà thầy thấy là hồi xưa mà khi mà giải phóng vô đó, tất cả những người giàu có tịch thu tài sản hết, những cái tiệm vàng tiệm đồ tịch thâu hết, đài đi kinh tế mới nhớ. Mà nói vậy chứ người ta cái phước báo ta có rồi thì đài đi kinh tế mới, thời gian họ về họ cũng có tài sản lại, hoặc giả cách này cách khác họ cũng là giàu có. Tại vì cái chánh báo nó có thì y báo trước sau nó cũng theo thôi, chứ không bao giờ rời. Thì thường thường là nó làm sao mình tô điểm cái chánh báo, đừng bao giờ tô điểm cái y báo. Cái y báo nó theo cái chánh báo. Mà thầy thấy rõ như người xuất gia cũng vậy, chúng ta mà chạy chọt đủ thứ để mà cất chùa to Phật lớn hay là bao nhiêu cái việc gì đó chẳng hạn, chưa hẳn chúng ta hưởng được. Cái thì có mình là trụ trì, mình cất cái chùa lớn lên mà không có phước báo đâu, mình cũng đâu có. Hoặc giả là chết hoặc là bệnh hoạn, mình cũng đâu có giữ được cái chùa đó. Tại vì cái chánh báo mình không có, mà cái y báo không bao giờ giữ được. Thì mình tô điểm cái chánh báo thì cái y báo trước sau nó cũng theo. Tại vì cái y báo là nó y nó theo cái chánh, như cái bóng nó theo cái hình vậy. Là chúng nhớ mình cố gắng mình tu, cố gắng mình tạo những cái điều thiện thì những cái phần sau, những cái y báo nó theo đó. Bắt bỏ đâu nó cũng vậy. Nếu mình có đức độ, mình có gì đó, thì ở cái chỗ mà nó thiệt vắng vẻ, thâm sơn cùng cốc cũng có người để mà tìm. Còn mình không có, mình là quảng cáo đủ thứ này kia nọ, một cái thời gian rồi ta cũng biết rõ cái giả dối của mình thôi. Nhớ cái điều đó là rất quan trọng. Thành là thấy trong cái hàng tăng ni của chúng ta giờ sống với cái hình thức rất nhiều, là cứ trương bản lên rồi cái quảng cáo đủ thứ việc này việc kia. Thật sự mình lo mình tô điểm cái chánh báo đi, y báo nó theo không bao giờ mất. Tại chúng nhớ nó, mình ngồi đâu mình cố gắng để mình tu thì coi như là quân tập những cái phần đó nữa, mình đi sâu vào trong hang cùng ngõ hẻm cũng có người họ đến họ tìm đó. Thầy thấy như con tổ Trà Cú á nha, tên gì ông tổ về ở Trà Cú là trong cái hang á, mà từ ngoài Huế rồi ông đóng bè ông tấp vô Phan Thiết á, rồi tìm lên trên núi đó. Ông lúc mà ông ở dưới chân núi á thì dân chúng họ biết tổ Hữu Đức, Hữu Đức rồi họ cũng lên nó ồn ào quá, ông mới giờ lên sâu ở trên, giờ sâu lên trên họ cũng ồn ào lên họ tìm, rốt cuộc lên biệt trên đỉnh ở trong hang á. Rồi cái bà Hoàng là ở ngoài Huế đau mà tìm thuốc trị không được, rồi cũng quần thần được đi tìm gặp ông biệt ở trên cái hang đó, rồi nói trình bày bệnh như vậy. Rồi ông đâu có gì đâu, đâu có biết thuốc, lấy thuốc về tay ông ngầu đó, ông đưa tay ra ông nắm được ba cái cỏ, ba cái cây gì xung quanh đó, ông kêu đem về sắc uống này, về uống vậy mà hết. Thì cái đó là cái là thầy nói là tô điểm cái chánh báo thì cái y báo nó theo này chúng nhớ. Mình lo tu thôi, cái gì là đủ tất cả, còn không tu lo chạy chọt cách này cách khác đủ thứ là rốt cuộc không được, không được gì hết á, là hư cái chánh báo của mình á. Như Hòa Thượng Thí Tịnh nó cất cái chùa là mình nó tổn phước rất nhiều. Cái này chúng nha, nếu mình cất cái chùa có phước nhiều tại sao tổn phước? Tại vì trong cái thời gian mình cất như vậy đủ cái kiểu, đủ mánh khóe để mình nói, miệng mình nói đủ kiểu quá vậy để mà cho cái mục đích của mình nó được nè. Vào cái phương tiện mà phương tiện đó mình thấy không thiện, mình dối trá hay là mình lòn cúi đủ thứ để mà có tiền có cái đó, mình thấy cái đó là nó có tội. Cái có mình nói cái không, thành cái tượng Phật cái mấy chục người như vậy ai cũng nói tượng Phật của tôi hết á, thì vậy nó tổ, mình thấy trong luật cũng cho phép. Thì mình nói là tâm với là cái miệng mình nói không hợp nhất thì mới gọi là nói dối. Cố tìm cách để mình nói đủ thứ gì trao chuốt như vậy để được cái việc kia, nhưng mà là trong luật nó không cho phép vấn đề đó. Nên là mình ra ráng mình lo cái chánh báo thì y báo nó theo đó. Còn cái nó muôn đời không bao giờ mà nó sai chạy. Nên là nó sự nó giờ lý giải, nếu người giấu pháp chân như thì gọi là bỏng sẻn. Mình đem cái pháp phương tiện ra mình nói là bỏng sẻn nha. Mắc quả xấu gọi là quỷ, trong này nó bỏng sẻn và quỷ bán là đánh đập hay là quỷ nhục. Cái thành cái giới này có hai, một là thêm mắng đuổi, hai là bỏng sẻn, nó hai cái phần định tội. Thì nếu người giấu pháp chân như gọi là bỏng sẻn, rồi mắc quả báo xấu gọi là quỷ. Kinh Pháp Hoa nói người đem phép tiểu thừa giáo hóa dù chỉ một người vẫn mắc tội sang tham keo kiệt, việc này không nên làm. Thì trong Kinh Pháp Hoa tụng đó, nếu đem một lời nói mà nói về tiểu thừa hướng dẫn người ta thì cũng là gọi là sang tham. Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Hoa. là đem tiểu thừa và giáo hóa. Hay giàu có chỉ một người không cũng mắc độ sân tham. Nếu mình giấu cái pháp chân thật đi, đem cái phương tiện vô thường á, hay là pháp phương tiện mà nói thì gọi là bỏng sẻn. Thành có cái đoạn nào cấp trước mình học á, nếu mà ai nói ta có sanh ra rồi có hàng ma thành đạo nhập niết bàn, người đó quỷ bán ta đó, là đem cái pháp phương tiện mà giấu cái pháp mà chân thật, đó là bỏng sẻn. Cái phương tiện là nó chưa cứu cánh. Sám hối về sự bỏng sẻn, cách sám hối như trước đã nêu. Về lý bỏng sẻn thì dùng pháp nhất tâm vô sanh sám hối. Sự là lý à, vô sanh thì nó có bốn: một là tích quán, hai là thể quán, ba là gì? Nhất là tích quán vô sanh à, hai là thể quán vô sanh, ba là thứ đệ vô sanh, và thứ tư là nhất tâm vô sanh. Đó là bốn cái sám hối về lý thuộc về vô sanh sám á. Kinh Pháp Hoa nói chỉ dùng pháp diệt độ của Như Lai mà diệt độ đó, tu chứng sơ quả đoạn được bỏng sẻn về sự à, sơ quả thì không có còn sự bỏng sẻn nữa, cũng đoạn được bỏng sẻn về chân đế. Bồ Tát chẳng bỏng sẻn về tục đế, biệt giáo chẳng bỏng sẻn về trung đế, viên giáo chẳng bỏng sẻn về pháp tánh, danh tự cũng chẳng bỏng sẻn cho đến cứu cánh cùng chẳng. Đó là nào là danh tự là tương tự thì tức đó, cho đến về cứu cánh cũng chẳng có bỏng sẻn. Ra đây là viên giáo mới trọn hết, còn cái vấn đề từ sơ quả hay là nó về những cái biệt giáo hay thông giáo và kia chưa trọn, chỉ có viên giáo mới là tròn đầy à, trở về coi như là nhất thừa thôi. Thành ta nói kinh mà kinh Pháp Hoa, như Đức Phật có nói rõ ràng từ ba thừa cho ba xe để mà dụ dỗ trong nhà lửa những trẻ con trong nhà lửa ra thôi. Mà ra rồi thì ông chủ nhà, ông cha chỉ cho cái một xe trâu đó, đó là trở về nhất thừa. Còn những cái kia là nó cái phương tiện, tại vì chúng sanh á nó mới là làm đủ thứ hạng căn cơ như vậy. Nó thích xe dê, nó thích xe hưu, mà nó xe trâu nó không có chịu ra, mà cho nó làm sao dụ cho ra khỏi nhà lửa. Đó là cái trách nhiệm vì lòng từ bi hay là bổn phận của cái Đức Phật hay là cứu vớt chúng sanh ra khỏi nhà lửa. Nó thì mà cho cuối cùng là Phật nó là chỉ nhất thừa thôi chứ không có là tam thừa. Thì nếu mà không đưa ra cái phương tiện như vậy thì nó không đến cái núi báo, nó giữa chừng nó đòi lui về, phải hóa thành ra. Đó là cái phương tiện đó. Mà đôi khi cái căn cơ của người ta mình đem cái phương tiện ra nói đó, không có nói cứu cánh thì trong này ta nói là bỏng sẻn. Chẳng xả một pháp gọi là sang, phá tướng trở về tánh gọi là quỷ. Nên là nói về tánh ác, chẳng bỏ một cái pháp nào gọi là sang à, mà phá tướng mà trở về tánh gọi là quỷ. Đó là cái này là về cái lý không nha. Thì giờ chúng ta ai cũng là có cái chủng tử mà tham sân nó từ quá khứ tới giờ. Nhiều người mình thấy vấn đề mà vật chất rất nặng nề trong cái đời sống tu hành chúng ta. Thầy Đức Phật nó đi nhắc lại rất nhiều, làm sao chúng ta xả, chúng ta nhẹ bớt cái vấn đề vật chất mà coi đó là cái phương tiện trong cái thời gian chúng ta, giai đoạn chúng ta học à, chúng ta tu, chúng ta trên đoạn đường đi. Mà nó nhẹ được cái đó thì ít thì ràng buộc trên đường mà học đạo, hành đạo của mình, chứ nó khó. Thường thường thầy nhắc những cái hàng mà trẻ, trong cái đời của mình có hai cái việc mà có thể nói nặng nhất vào Đức Phật nói trong ngũ dục, nhưng thật sự có hai thôi. Một là về cái sắc ái, thứ hai là thuộc về cái vật chất. Hai cái đó là nó ràng buộc rất nhiều. Làm sao nó nhẹ được hai phần đó thì trên đường đi chúng ta nó nhẹ thôi, chứ không thôi nó ràng buộc. Ràng buộc vấn đề sắc ái rồi ràng buộc vấn đề cái vật chất, nên thì nó khó, không có xả được. Thì mình thấy đó là cái giá trị của cái sự lựa chọn. Đại chúng nhớ, đệ tử họ muốn gửi đến thì phải đắc giới. Họ muốn đệ tử họ đắc giới, họ muốn giới sư cái giới đàn nó thanh tịnh. Mà muốn chỗ đó là khó, mà khó nó mới có giá trị được. Nó mình thi mà cuộc thi là mà khó mà mình đậu thì cái đó có giá trị mới có. Thì năm nay cái đàn giới của thành phố này rất khó, khó hơn mọi năm. Thành giờ này giới sư cũng chưa biết, chưa công bố. Hôm qua như thầy họp đó thì ta yêu cầu cho biết danh sách giới sư, mà giới sư đây ta còn bí mật. Nhớ, bí mật để nghe ngóng thấy nghe nghi bỏ. Nhớ, nghe ngóng Mà nếu nghe cái vị đó có như vậy đó, nghe thôi mà mình thấy là ba vấn đề: thấy, nghe và nghi. À, mà nghi thì là nghe mình nghi và thấy mình nghi. À, trong luật có nói nghe mà nghi, chứ mình không có nghe trực tiếp cái lỗ tai mình. Như trong giới Bồ Tát đó, mình nghe cái phòng phía bên kia, nghe tiếng rù rì hay là tiếng dòng xuyến nó khua thì biết đó là có người nữ. Đó là mình nghe nhưng mình không có thấy trực tiếp. Rồi mình nghi là thấy trong rừng người kia cầm cái dao ra có máu, mà nghe trong kia có người chết thì mình nghi cái người này, chứ đâu có thấy họ giết trực tiếp. Nhưng nghi nó vậy, mà mình thấy cái dao có máu mà nghe trong kia chết thì mình nghi người này giết người. Đó là nghi chứ không có thấy. Còn thấy mình thấy trực tiếp, còn nghe là cũng không trực tiếp. Mình nghe vậy chứ mình đâu biết bên kia như thế nào. Nếu mà ba cái điều thấy nghe nghi là không chấp nhận với Hàng Thập Sư. Hay còn có hơn nửa tháng nữa mà giờ này Hàng Thập Sư cũng còn chưa có cho ngoài biết. Chưa ngoài biết để tìm hiểu cái người đó như thế nào. Thành kỳ này rất là khó nha Hàng Thập Sư. Lửa thật là thanh tịnh, thật là thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh của thầy quan niệm rằng là cái vị đó giữ được bốn ba la di. Tại vì sao? Vì nếu mà cái vị đó là cái bản thể tỳ kheo còn khi không phạm bốn ba la di hay là tám ba la di, còn nếu mà phạm rồi thì người đó đâu phải là một cái vị tỳ kheo nữa. Còn cái phần kia là họ bị khuyết mà thôi, mà khuyết thì chưa mất bản thể tỳ kheo, gọi là có sám hối thanh tịnh được. Có nhiều vị thì nói như thế này là chưa chấp nhận nha, là tính cách mình nói hơi bào chữa thôi. Là nếu giới sư thanh tịnh á, là trong đương niệm, tất nhiên đa ngầu đó thanh tịnh thì cũng được, là không được. Họ đưa ra cái thuyết đó là đang ngồi trên ghế cái niệm đó đang tác phí với yếp ma như vậy, cái tâm niệm của vị giới sư kia thanh tịnh, đương niệm thanh tịnh đó thì coi như được gọi là thanh tịnh, không được. Mà trong cái giới tướng của tỳ kheo mình thấy cả tánh và cả tướng, cái tướng thanh tịnh, cái tánh thanh tịnh rồi nhưng phải cái tướng thanh tịnh, thì không thể nói về cái tánh thanh tịnh lúc đó. Cái tướng không thanh tịnh mà cái tánh nó thanh tịnh mình cũng đâu chấp nhận. Cái giới của tỳ kheo mình thấy là thuộc về cái giới của Thinh Văn, là cần cái tướng và tánh thanh tịnh. Cho nhiều vị nó thôi giờ giới sư ngầu đó, cái tâm lúc đó đương niệm đó là thanh tịnh được rồi, tác pháp biết ba người đó thanh tịnh cũng là giới tử đắc giới, không phải. Tại vì ông ngầu có cái tướng đó, nó thấy nó biết cái tướng ông đó rồi, làm sao nó là cái tánh nó thanh tịnh được. Cả vấn đề là chúng nhớ. Thành ra nếu mà nó tỳ kheo giàu có ông ngầu đó, cái tướng ông thanh tịnh, nhưng mà cái tánh ông nghĩ gì thưa kể ông. Đây là truyền giới tỳ kheo. Tại cái giới tử nó nhìn lên nó thấy cái ông đó, và ông đó là cái thâm lúc đó ông là Phật, nó cũng không chấp nhận nữa. Nó thấy ông như vậy rồi làm sao nó đương niệm nó là Phật được. Thì không được. Cái này là nói về cái tướng chứ không phải nói về cái tánh được. Tại vì cái Vô Tác giới thể đại chúng nhớ biết là nhờ cái tướng mà nó sanh ra cái tánh. Nhờ cái tướng mà sanh ra cái tánh. Cái tướng là tướng cái ông thập sư thanh tịnh, cái tướng đàn tràng trang nghiêm, rồi nó khởi cái tâm võng mãnh thì mới sanh cái được cái Vô Tác giới thể. Nó chứ không thể nói là cái tánh lúc đó được, cái đương niệm đó là thanh tịnh, không được. Không chấp nhận cái vấn đề đó. Cái ông đó có vợ có con rồi ông lên ngầu đó, ngay lúc đó là ông ngửi ông là Phật cũng đâu chấp nhận. Ở dưới sao ta nhìn lên ông là Phật được? Nhớ ta nhìn cái tướng ông chứ tao đâu thấy cái tánh ông, nhìn được cái đó không được. Nó thật sự là cái tướng thanh tịnh, giờ cái tâm ông nghĩ gì thưa kệ ông. Nên đó là cái rất quan trọng nha. Nên thật là cái đàn giới này nó nói rất nhiều là phải giới sư thanh tịnh, chắc chắn bắt buộc. Mà cái đàn giới của thành phố Hồ Chí Minh năm nay đã tuyên bố, và thượng trưởng ban trí quản mới tuyên bố là giới sư phải thanh tịnh, phải lựa chắc chắn về thanh tịnh, và giới tử nó mới thọ giới mới đắc giới. Ta tiên quyết vậy chứ không thể. Thành nó nếu mà nói là cái đàn giới truyền giới phải nói 100% chứ không có thể 90%. Nhớ là không được 90% mà không được 99% nữa. Trong đó mà 10 ông thì phải thanh tịnh 10 ông, chứ không thể 9 ông rưỡi thanh tịnh, không được. Nhớ ở chỗ này không được. Còn những cái chỗ khác để mình có phân tích, để đại chúng thấy mình biết, mình học luật. Cái chỗ kia thí dụ như có cái nhiều nơi họ quan niệm rằng bổ sung mời cái ông thập sư này là mời ông là thập sư là chính rồi, nhưng mà ta sợ ổng bị khuyết đi, ta phải bổ sung thêm vài ba ông ngồi thêm nữa ở trong cái giới trường á, 3-4-5 ông, đặng lỡ 10 ông này có khuyết thì mấy cái ông này đắp vô. Nhớ, mà mình nghĩ rằng nếu mà có khuyết thì cũng có thể khả dĩ, nhưng mà cái ông này lỡ ông bể sao, đâu có đắp vô được. Hay nhớ, mà hơn nữa là giới tử nương vào 10 cái vị giới sư này nó đắc giới, còn những cái ông kia nó phụ, nó đâu có nghĩ vào cái ông ngồi bên kia nó phụ thêm ông thanh tịnh, nhưng mà nó đâu phải là đối tượng của giới tử để mà nó sanh ra cái Bồ Tát giới thể. Nó chỉ hướng về 10 ông này, 10 ông này chính, thì không thể để những ông kia để mà bù thêm, mấy nó không được. Nhớ, không thể bù được. Nó có bù chăng nữa là những cái ông này phạm chừng cỡ 3 vật đề tăng tàng trở xuống, nhưng mà lỡ cái ông này mà phạm ba la di rồi làm sao mà cái này đó nó bù vô được, không được. Đại chúng nhớ nè, thành 10 ông này phải là tiêu biểu rất là quan trọng, không thể là nó xem thường được. Nên mà năm nay thành phố ta làm được cái việc đó, có thể nói là có thể là cố gắng ta làm tối đa, còn nếu mà cái gì nữa thì có ngoài cái mà thấy nghe nghi thôi. Đại chúng nhớ, chứ mình không thể, nếu mà nghe nghi thấy không thể chấp nhận được. Còn có cái đàn giới khác thì họ lượt lượt thứ kể nó đủ 10 ông thôi thì có được chút thì không được, nhất định là không được. Đại chúng nhớ, đây là ta nói là nếu mà nghe thì coi hay là nghi coi là bỏ liền, nhất định là không chấp nhận. Ha, thì có thể nói rằng thầy khẳng định rằng á, nếu cái đàn giới này không làm, mình không làm á, thì coi như là phải giới sư là cực kỳ thanh tịnh. Rồi còn làm mình không biết thì thôi cái đó không biết, cái đó thì thôi cái đó mình chịu thôi. Cái đó là không lỗi của những người mà kiến đàn. Nếu mà những vị mà kiến đàn mà biết cái ông thầy đó như vậy, vì mọi lý do mà đưa ông vô ngồi đó, vì lý do gì đó, thì cái người đó có tội, có tội với giới tử mà có tội với Phật pháp nữa. Tại vì mình vì cái gì đó thì coi như là làm giới tử không đắc giới, mà không đắc giới về rồi cái sự này ai lãnh trách nhiệm về phần đó? Hay là chính những người mà lựa những người giới đàn đó phải chịu tội thôi. Là chúng nhớ là cách trách nhiệm rất lớn của những vị kiến đàn, chứ không phải nói đơn giản mình trách nhiệm mình bố thí giới, mình phải có trách nhiệm đối với những người giới tử kia, chứ không thể là mình làm để việc có lệ hay cách này cách khác vì lý do gì không được. Không một áp lực nào mà có thể là bắt buộc mình phải chấp nhận, có chấp nhận cái đó đại chúng nhớ rõ ràng. Thầy không chấp nhận vấn đề phương diện khác thì được, còn phương diện vấn đề giới luật truyền giới nhất định là không được. Nó thà là mình dẹp, là mình không có truyền, không tổ chức, chứ không làm vấn đề đó, tội cho những cái hàng giới tử. Tại vì khi mà mình truyền giới, giới tử không đắc giới rồi, thì cái giới tử đó có tạc trụ trong Phật pháp. Mà chính giới tử đó đôi khi nó không đắc giới mà nó cũng dẫn vấn đề mà xưng là tỳ kheo, thì nguyên cái đời của giới tử nó tội cỡ nào. Xưng mình là tỳ kheo, rồi là Bồ Tát chung, rồi là cái sự cúng dường được đứng trong hàng tăng chúng như vậy, rồi thấy làm sao cái đọa cỡ nào. Cả vấn đề đại chúng thấy rất là tai hại, chứ không phải đơn giản. Nên chúng ta không bao giờ xem thường về cái vấn đề giới luật này, hay là phương tiện này phương tiện khác không được. Dầu cái ông đó mà có đức độ cỡ nào á thì chứng minh, nhớ hàng chứng minh thôi, chứ không bao giờ leo lên cái ghế mà thật sự được. Phải nó thẳng xác định, mình để sau này làm việc hay gì cũng xác định rõ ràng vấn đề đó. Giới luật là nó như vậy, không thể khác hơn, không có một phương tiện nào được á, vấn đề phương tiện không được, nhất định là không được. Phật không khai cho vấn đề đó. Còn mình tìm đủ cách mình để mình lý luận nói này nói kia, đương niệm nó thanh tịnh không, hiện tại đó thanh tịnh được rồi, không được, nhất định là không được. Nó hiện tại thanh tịnh nó giới tử dưới sao biết được. Nó nhìn vô thấy cái ông nó rõ ràng là đập vào trong cái tâm trạng của nó, trong cái tiềm thức của nó như vậy, làm sao mà nó đắc giới. Là chúng thấy rất là quan trọng, không có quan trọng nào bằng cái quan trọng bằng cách mà truyền giới là cái mặn mạch Phật pháp, chính đó là cái rất quan trọng. Chứ mình không có thể coi thường cái điều đó, mình cho này cho kia như cái thế gian, trừ những người không biết luật mà thôi. Nhưng những người mà biết luật ta thấy cái này rất là quan trọng, tối ưu quan trọng trong cái hàng ngũ tăng già. mà vấn đề mà truyền trì gìn giữ chánh pháp chứ không có thế nào hơn. Thành có một số mấy thầy muốn là xin mà nó thọ cái phương trưởng lại, tại vì thấy mình thọ không đắc giới, cái đàn giới mình phi pháp, hoặc vợ là nhìn lên có trong đàn giới mình biết có ông không thanh tịnh, nói giới sư thì chắc chắn cái giới mình nó là cũng khó mà trọn vẹn, hoặc giả là khó mà đắc giới được. Nó nghĩ đến giờ
chúng sanh vô Oh.